Hồi 6. Phái Thanh Thành mưu đồ thâm độc. Không đầy một ngày, Lâm Bình Chi đã đến tỉnh Hồ Nam, tính ghé phân cục Trường Sa, nhưng thầm nghĩ, phân cục Trường Sa chắc cũng bị phái Thanh Thành đốt rụi rồi. Y hỏi thăm Phước Oai Tiêu Cục có xảy ra chuyện gì không? Những người đi đường đều nói không có. Lâm Bình Chi vui mừng, hỏi rõ Phước Oai Tiêu Cục nằm ở đâu rồi cất bước đi nhanh về hướng đó. Lâm Bình Chi đến trước cửa, thấy phân cục Hồ Nam tuy không oai phong bằng tổng cục Châu, nhưng cổng lớn cũng sơn đỏ, hai bên cổng dựng hai con sư tử đá, trông rất hùng dũng. Lâm Bình Chi nhìn vào trong cửa không thấy ai, do dự nghĩ thầm. Ta đến phân cục mà ăn mặc lam lũ dơ bẩn như thế này, chắc sẽ bị bọn tiêu đầu trong tiêu cục xem thường. Lâm Bình Chi ngẩng đầu lên thấy tấm biển đề Phước Oai Tiêu Cục, Tương Cục bằng chữ vàng bị treo ngược, bụng lấy làm kỳ, tự hỏi. Bọn tiêu đầu trong phân cục sao lại vô ý đến vậy, ngay cả bảng hiệu cũng treo ngược. Bình Chi quay lại nhìn lá cờ cắm trên cột, bất giác lạnh cả người. Bên trái đầu cờ treo một đôi giày cỏ, bên phải đầu cờ treo một cái quần phụ nữ rách nát bay phất phơ trong gió. Đang lúc kinh ngạc, Bình Chi nghe tiếng chân người, trong phân cục có một người chạy ra quát. Đồ rùa đen, đứng đây lấp la lấp ló muốn ăn cắp cái gì đây? Lâm Bình Chi nghe giọng nói của hắn giống như giọng của Phương Nhân Trí và Giả Nhân Đạt thì biết rằng hắn cũng là người Tứ Xuyên. Bình Chi không dám nhìn hắn, lập tức bỏ đi. Đột nhiên cảm thấy mông đau nhói, Bình Chi đã bị hắn đá cho một cước. Lâm Bình Chi tức giận quay người toan đánh lại nhưng vội nghĩ. Tiêu cục ở đây đã bị phái Thanh Thành chiếm rồi. Ta đang lần tìm tin tức của gia gia má má, tại sao không dằn được cơn tức giận? Y lập tức giả bộ không biết võ công, nghiêng người té ngã, một hồi lâu không bò dậy nổi. Gã đó cười hô hố rồi chửi mấy tiếng, đồ rùa đen. Lâm Bình Chi từ từ bò dậy, đi vào một hẻm nhỏ xin bát cơm nguội ăn. Y nghĩ thầm, kẻ thù ở sát bên cạnh ta, nhất định ta phải cẩn thận mới được. Lâm Bình Chi liền tìm mấy cục than bôi lên mặt cho đen thêm rồi nằm xuống góc tường ôm đầu ngủ. Đợi đến canh hai, y lấy trường kiếm đeo sau lưng rồi đi vòng ra phía cửa sau tiêu cục. Lắng tai nghe không thấy động tĩnh gì, y liền nhảy lên đầu tường, thấy bên trong là một vườn cây ăn trái. Y nhẹ nhàng nhảy xuống men theo tường dò dẫm từng bước một. Bốn bề tối đen mịt mùng, đã không có đèn lại không có tiếng người. Trong ngực Lâm Bình Chi đập thình thịch. Y lần vách mà đi, chỉ sợ chân dẫm phải cành khô, gạch vỡ mà phát ra âm thanh. Y đi qua hai tòa nhà, thấy trong cửa sổ sương phòng phía đông có ánh sáng hắt ra, bèn đến gần mấy bước, nghe có tiếng nói chuyện. Y đánh bạo bước tới, rồi khom người đến dưới cửa sổ, nín thở, xoạc hai chân, ngồi xuống dựa vào tường. Bỗng nghe tiếng một người nói, sáng sớm ngày mai chúng ta đem lửa thiêu rụi tiêu cục con rùa này để khỏi phải ở lại đây canh giữ. Tiếng một người khác nói, không được, không thể đốt. Bì sư ca ở Nam Xương đã đốt rụi tiêu cục của bọn rùa, nghe nói là mười mấy căn nhà lân cận cũng bị liên lụy. Thanh danh nghĩa hiệp của phái Thanh Thành chúng ta bị thương tổn, việc này không khéo lại bị sư phụ phạt. Lâm Bình Chi chửi thầm, quả nhiên phái Thanh Thành làm cái việc đê tiện kia, vậy mà còn tự xưng là nghĩa hiệp, thật không biết hổ thẹn. Bình Chi lại nghe người nói trước lên tiếng, đúng, không thể đốt được. Vậy thì cứ để nó sờ sờ ra như vậy sao? Người kia cười nói, các sư đệ nghĩ xem, chúng ta đảo ngược biển hiệu tiêu cục con chó này, lại treo trên cột cờ của chúng một cái quần phụ nữ rách nát, là thanh danh của Phước Oai tiêu cục đã bị hủy diệt hoàn toàn trên giang hồ rồi. Cái quần này treo càng lâu càng tốt, chẳng việc gì phải đốt tiêu cục này. Gã họ Cát cười nói, thần sư ca nói chí lý. Ha ha, cái quần rách này đủ làm cho Phước Oai tiêu cục của hắn xui xẻo 300 năm nữa cũng không ngóc đầu dậy nổi. Hai người cười một trang dài. Gã họ Cát nói, ngày mai chúng ta đi Hành Sơn để chúc mừng Lưu Chính Phong, phải mang theo một ít lễ vật mới được. Lần này tin tức đến quá đột ngột, nếu lễ vật nhỏ nhoi thì mất mặt phái Thanh Thành lắm. Gã họ Thân cười nói, ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, người cứ yên tâm, không mất mặt phái Thanh Thành đâu. Lưu Chính Phong đãi tiệc ăn mừng rửa tay gác kiếm, lễ vật của chúng ta không chừng có thể to nhất đó. Gã họ Cát vui vẻ cười nói, lễ vật gì vậy? Có thể cho đệ biết một chút xíu được không? Gã họ Thân cười mấy tiếng, tỏ ý tự đắc rồi nói, chúng ta mượn hoa dân Phật chứ không phải bỏ tiền túi mình ra mua. Ngươi xem món lễ vật này có vẻ gian không? Chỉ nghe trong phòng có tiếng sột soạt, dường như đang mở bao, gã họ Cát la lên, tuyệt diệu! Thân sư ca thần thông quảng đại, ở đâu mà có món quà quý giá như vậy? Lâm Bình Chi muốn ngóc đầu lên cửa sổ nhìn xem lễ vật gì, nhưng lại nghĩ nếu thò đầu lên thì trên cửa sổ sẽ có bóng đen, bị kẻ thù nhìn ra lại sinh lớn chuyện. Y đành tự kiềm chế, gã họ Thân cười nói, chúng ta chiếm được phước oai tiêu cục này lẽ nào là chiếm không? Đôi ngọc mã này ta vốn nghĩ dành để hiếu kính sư phụ, nhưng trước mắt thì không thể được, cho nên ta dùng làm lễ vật tặng Lưu Chính Phong. Lâm Bình Chi tức giận, nghĩ thầm, rõ là hắn đã cướp ngọc ngà châu báu trong tiêu cục ta, rồi tự đem đi kết giao thân tình với người khác. Đó không phải là hành vi của lũ đạo tặc sao? Phân cục Trường Sa tự nó chẳng có ngọc ngà châu báu gì cả, mà do người cần bảo tiêu đem đến. Đôi ngọc mã này nhất định giá trị không nhỏ, nếu không lấy lại thì mai mốt gia gia phải bồi thường cho chủ nhân của nó thôi. Gã họ Thân lại cười nói, ở đây có bốn bao, một bao để hiếu kính các vị sư nương, một bao tặng cho các vị sư huynh sư đệ, một bao cho ngươi, một bao của ta. Ngươi hãy chọn một bao đi. Gã họ Cát nói, đó là bao gì vậy? Một lúc sau, bỗng nghe ồ lên một tiếng. Đều là vàng bạc châu báu, chúng ta đại phát tài rồi. Phước oai tiêu cục rùa đen này bao nhiêu đời thu lợi không phải ít. Sư ca đào đâu ra vậy? Tiểu đệ tìm cả mười mấy lượt từ trong ra ngoài, bệ cửa, xó xỉnh nào cũng bới ra mà chỉ được hơn 100 lạng bạc lẻ. Sư ca lầm lì không tìm chẳng kiếm mà lôi ra được một kho tàng. Gã họ Thân đắc ý cười nói, vàng bạc châu báu trong tiêu cục sao có thể tùy tiện cất ở những nơi bình thường. Mấy ngày nay ta thấy ngươi lục lạo, bổ rương, khoét vách, bận biểu đến nỗi không kịp nghỉ tay, từ sáng đến tối qua cả mắt, còn ta thì không làm như ngươi. Gã họ Cát nói, bội phục, bội phục. Thân sư ca tìm ở chỗ nào ra vậy? Gã họ Thân nói, người nghĩ xem, trong tiêu cục này có những thứ không bình thường, đó là cái gì nào? Không bình thường ư? Để thấy tiêu cục rùa đen này có nhiều cái nghịch lý. Mẹ nó, võ công thì tầm thường mà lá cờ treo trước cổng lại thiêu con sư tử lớn trông rất oai phong lẫm liệt. Gã họ Thân cười nói, con sư tử lớn đã bị đổ thành cái quần rách là hợp đạo lý lắm rồi. Ngươi hãy thử nghĩ xem tiêu cục này còn có chuyện gì ly kỳ cổ quái nữa không? Gã họ Cát vỗ đùi nói, mấy con lừa Hồ Nam này làm rất nhiều chuyện tà môn. Sư ca nghĩ xem, cái gã tiêu đầu họ Trương kia là chủ tiêu cục ở đây, vậy mà sát bên phòng ngủ của hắn lại đặt một cái quan tài, há chẳng phải là điềm xui xẻo sao? Ha ha! Gã họ Thân cười nói, đệ thử động não chút nữa coi, tại sao hắn đặt quan tài gần phòng ngủ của mình? Lẽ nào người chết trong quan tài là vợ hắn, hắn không đành xa? E rằng không phải vậy. Có phải là ở trong quan tài cất giấu những thứ quan trọng để che mắt người khác? Gã họ Cát à lên một tiếng, nhảy cẩn lên, la to. Đúng đúng, vàng bạc châu báu này cất giữ trong quan tài phải không? Rất tuyệt, rất tuyệt. Mẹ nó, bọn rùa bảo tiêu thật lắm trò bịp bợm. Gã lại nói, thân sư ca, hai cái bao này đựng bao nhiêu? Để làm sao cùng sư ca chia cho công bằng? Sư ca phải được chia nhiều hơn mới đúng. Lâm Bình Chi chỉ nghe tiếng vàng bạc, châu ngọc kêu loảng xoảng. Đoán là gã kia đang quơ tay lấy bỏ thêm qua một bao khác. Gã họ Thân không từ chối, chỉ cười vài tiếng lấy lệ. Gã họ Cát nói, thân sư ca, tiểu đệ đi kiếm chậu nước đến để chúng ta rửa chân rồi hãy đi ngủ. Gã nói xong, ngáp dài một cái rồi đẩy cửa đi ra. Lâm Bình Chi ngồi dưới cửa sổ không dám động đậy, y liếc mắt nhìn cái tướng mập mập lùn lùn của gã hán tử họ Cát, nghĩ thầm chắc là người đã đá một cước vào mông mình hôm nay. Một lúc sau, gã họ Cát bưng một chậu nước nóng vào phòng rồi nói, thân sư ca, sư phụ phái mười mấy sư huynh sư đệ chúng ta đi phen này, xem ra chỉ có hai anh em ta thu lợi được nhiều nhất. Nhờ hồng phúc của sư ca, tiểu đệ cũng thơm lây. Tưởng sư ca và anh em đi đánh phân cục Quảng Châu, mã sư ca và anh em đi đánh phân cục Hàng Châu. Bọn họ thô lỗ thì làm sao tìm được quan tài, và cũng không thể ngờ trong đó cất giữ vàng bạc châu báu. Gã họ Thân cười nói: Phương sư ca, Vu sư đệ, Giả Nhân Đạt đi đánh tổng cục Phúc Châu chắc thu hoạch hơn anh em chúng ta rất nhiều. Chỉ có điều cậu con yêu quý của sư nương lại bị mất mạng ở Phúc Châu. Nói ra thì tội còn lớn hơn cả công nữa. Gã họ Cát nói: Chính sư phụ ta đích thân chỉ huy đánh vào tổng cục Phước Oai. Phương sư ca, Vu sư đệ chẳng qua chỉ là kẻ thừa hành. Dư sư đệ mất mạng, sư phụ nhiều lắm cũng chỉ khiển trách bọn Phương sư ca không biết lo liệu chu đáo mà thôi. Lần này chúng ta cùng ra tay đánh tổng cục và phân cục các tỉnh. Không ngờ võ nghệ nhà họ Lâm chỉ có hư danh. Một mình Phương sư ca đã bắt được 3 người chúng. Ngay cả sư phụ chúng ta cũng nhận xét lầm. À ha! Lâm Bình Chi nghe đến đây thì toát mồ hôi hột. Y nghĩ thầm, thì ra phái Thanh Thành đã có sẵn âm mưu thâm độc từ lâu, nên ra tay đánh cùng một lúc tổng cục và các phân cục của nhà ta, chứ không phải đánh trả thù vì mình giết gã họ Dư. Ta không giết tên ác đồ họ Dư đó thì bọn chúng cũng ra tay. Dư Thương Hải đích thân đến Phúc Châu, thảo nào tội tâm trưởng lợi hại như vậy. Nhưng không biết tiêu cục của ta có chỗ nào đắc tội với phái Thanh Thành mà chúng lại hạ thủ tàn bạo như vậy. Lúc này sự hối hận của Lâm Bình Chi đã giảm bớt, nhưng lòng căm phẫn lại dâng cao. Nếu không tự biết rõ võ công chẳng bằng đối phương thì y đã phá cửa xông vào, giết chết hai tên mọi rợ này. Y nghe được tiếng nước lõn tõn trong phòng, biết hai gã đang rửa chân. Y lại nghe gã họ Thân nói: Không phải sư phụ nhận xét lầm. Trước đây, Phước Oai tiêu cục oai danh chấn động vùng Đông Nam. Chúng có bản lĩnh thực sự. Tịch Tà kiếm pháp nổi danh trong võ lâm không thể là chuyện bịp người. Chắc do con cháu đời sau lêu lỏng, không học được võ nghệ tuyệt chiêu của tổ tông mà thôi. Lâm Bình Chi nghe vậy, thẹn đến đỏ mặt tía tai. Gã họ Thân nói tiếp: Trước khi chúng ta xuống núi, sư phụ đã cùng với chúng ta chiết giải Tịch Tà kiếm pháp. Tuy nhiên chỉ trong vài tháng khó mọc hết được. Nhưng ta xem tiềm lực của bộ kiếm pháp này không nhỏ, chỉ do không biết phát huy oai lực mà thôi. Các sư đệ lĩnh hội được mấy thành? Gã họ Cát cười nói: Để nghe sư phụ nói, ngay cả Lâm Chấn Nam cũng không thể lĩnh hội được kiếm pháp yếu chỉ, nên đệ thấy nản, không để tâm lắm. Thân sư ca, sư phụ truyền lệnh xuống, ra lệnh cho các bản môn đệ tử về núi Hành Sơn đầy đủ, nên có lẽ Phương sư ca và anh em sẽ áp giải hai vợ chồng Lâm Chấn Nam đến Hành Sơn. Không biết Tịch Tà kiếm pháp đó có đặc điểm như thế nào? Lâm Bình Chi nghe cha mẹ vẫn còn sống, bị người áp giải đi Hành Sơn, trong lòng phấn chấn, vừa vui lại vừa buồn. Gã họ Thân cười nói: Mấy ngày nữa người sẽ được gặp, không chừng còn có dịp lĩnh giáo công phu Tịch Tà kiếm pháp. Bỗng nhiên nghe cách một tiếng, cánh cửa sổ mở ra,